Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Reframe Your Mind của Kennedy Allen là một cuốn sách self-help về sức khỏe tinh thần, tập trung vào các công cụ thực hành để nhận diện và thay đổi những suy nghĩ tiêu cực, đồng thời hỗ trợ người đọc quản lý các triệu chứng trầm cảm và rối loạn lưỡng cực. Cuốn sách đi theo hướng CBT, tức liệu pháp nhận thức hành vi, nhưng trình bày bằng ngôn ngữ dễ hiểu, gần gũi và ít thuật ngữ chuyên môn. Mục đích chính của sách không phải thay thế trị liệu, mà là cung cấp những bước cụ thể để người đọc có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày, nhất là khi họ cảm thấy mắc kẹt trong vòng xoáy cảm xúc hoặc đang cần sự hỗ trợ giữa các buổi trị liệu. Ngoài phần dành cho người đang đối mặt với vấn đề tâm lý, sách còn có các hướng dẫn ngắn cho người thân và bạn bè, giúp họ hiểu cách đồng hành một cách thực tế và cảm thông hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, CBT là nền tảng giúp cuốn sách biến cảm xúc rối loạn thành những bước có thể xử lý. Điểm cốt lõi của cuốn sách là cách dùng CBT để tách người đọc ra khỏi cảm giác bị nhấn chìm bởi suy nghĩ tiêu cực. Thay vì xem trầm cảm hay các cơn dao động cảm xúc như một trạng thái mơ hồ và bất lực, sách hướng người đọc nhìn vào chuỗi suy nghĩ, cảm xúc và phản ứng hành vi để nhận ra điều gì đang kích hoạt vòng xoáy đó. Cách tiếp cận này quan trọng vì nó biến một trải nghiệm rất chủ quan thành những bước có thể quan sát và thực hành. Người đọc không chỉ được nói rằng cần nghĩ tích cực hơn, mà được khuyến khích nhận diện những kiểu suy nghĩ méo mó rồi thử thay chúng bằng cách nhìn thực tế và cân bằng hơn. Chính tính cấu trúc này giúp cuốn sách hữu ích cho người đang mệt mỏi, vì họ có thể bắt đầu từ những việc nhỏ, rõ ràng, thay vì phải tiếp nhận một chương trình chữa lành quá trừu tượng. Thứ hai, ngôn ngữ đơn giản và cách trình bày từng bước làm cho sách phù hợp với người đang kiệt sức tinh thần. Một đặc điểm đáng chú ý của cuốn sách là cách trình bày không nặng lý thuyết. Điều này có ý nghĩa lớn với người đang trầm cảm hoặc đang bị quá tải. Vì khi năng lượng tinh thần thấp, họ thường không còn khả năng theo dõi những giải thích quá phức tạp. Sách vì thế chọn cách nói trực tiếp, dễ theo và ưu tiên hành động hơn khái niệm. Tính thực hành ở đây không chỉ là có bài tập mà còn là cách dẫn dắt người đọc đi qua từng bước với nhịp độ đủ chậm để họ có thể áp dụng ngay. Điều đó khiến sách giống một công cụ hỗ trợ giữa đời sống thường ngày hơn là một tài liệu học thuật. Với nhiều người, giá trị của cuốn sách nằm ở chỗ họ có thể mở ra, hiểu nhanh, rồi dùng ngay khi cơn suy nghĩ tiêu cực xuất hiện, thay vì phải đọc hết một hệ thống lý thuyết dài mới biết nên làm gì. Thứ ba, trọng tâm là nhận diện và viết lại các kiểu suy nghĩ tiêu cực đang nuôi dưỡng triệu chứng. Cuốn sách nhấn mạnh rằng nhiều khó khăn về tâm lý không chỉ đến từ cảm xúc hiện tại, mà còn từ cách diễn giải sự việc. Khi một người liên tục tự trách, phóng đại thất bại hoặc dự đoán kết quả theo hướng tệ nhất, họ có thể vô tình làm nặng thêm cảm giác buồn chán, tuyệt vọng hoặc bất ổn. Vì vậy, việc học cách nhận diện những mẫu suy nghĩ này là bước rất quan trọng. Sách không xem việc thay đổi tư duy như một khẩu hiệu tích cực đơn thuần, mà như một kỹ năng cần luyện tập. Người đọc được khuyến khích quan sát suy nghĩ tự động, đặt câu hỏi xem nó có chính xác không, rồi thử tạo ra một cách nhìn khác, có căn cứ hơn. Cách này đặc biệt hữu ích cho người bị cuốn vào vòng lặp nội tâm kéo dài, vì nó giúp họ giảm bớt sự đồng nhất giữa bản thân và những suy nghĩ đang xuất hiện trong đầu. Thứ tư, phần dành cho trầm cảm và lưỡng cực cho thấy nhu cầu quản lý lâu dài thay vì tìm giải pháp nhanh. Sách đặt trầm cảm và triệu chứng lưỡng cực trong bối cảnh quản lý lâu dài, thay vì hứa hẹn một phương pháp chữa khỏi nhanh. Điều này làm cho thông điệp của cuốn sách thực tế hơn, vì các vấn đề tâm lý này thường có tính dao động và cần sự theo dõi, điều chỉnh liên tục. Từ góc nhìn đó, các công cụ trong sách có giá trị như những cách hỗ trợ tự quản lý, giúp người đọc ổn định hơn trước khi các triệu chứng trở nên quá mạnh. Quan điểm này cũng quan trọng vì nó giảm kỳ vọng không thực tế. Người đọc được định hướng rằng tiến bộ có thể đến từ những thay đổi nhỏ nhưng đều đặn, chẳng hạn như nhận diện sớm tín hiệu suy nghĩ tiêu cực, điều chỉnh phản ứng và duy trì một cách nhìn cân bằng hơn. Chính sự trung thực về tính chất kéo dài của vấn đề khiến cuốn sách đáng tin trong thể loại tự trợ giúp sức khỏe tinh thần. Cuối cùng, các mini hướng dẫn cho người chăm sóc mở rộng giá trị của sách ra ngoài người đang bệnh. Một điểm khác biệt của cuốn sách là không chỉ nói với người đang gặp vấn đề, mà còn có phần dành cho người thân và bạn bè. Đây là chi tiết rất thực tế, vì sức khỏe tinh thần hiếm khi chỉ là chuyện của một cá nhân. Người xung quanh thường muốn giúp, nhưng lại không biết phải nói gì, nên phản ứng thế nào, hoặc làm sao để không vô tình khiến tình hình tệ hơn. Khi cung cấp hướng dẫn ngắn cho người chăm sóc, sách mở rộng phạm vi ứng dụng từ tự trợ giúp sang hỗ trợ quan hệ xung quanh. Điều này cũng làm giảm cảm giác cô lập, vì người đọc có thể thấy rằng việc đồng hành của người khác có thể được học và cải thiện. Về mặt nội dung, đây là một lựa chọn có giá trị vì nó thừa nhận rằng phục hồi tâm lý thường cần cả kỹ năng cá nhân lẫn môi trường hỗ trợ phù hợp. Kết luận, reframe your mind phù hợp nhất với những ai đang sống cùng trầm cảm, triệu chứng lưỡng cực hoặc thường xuyên mắc kẹt trong các vòng lặp, suy nghĩ tiêu cực và muốn có công cụ cụ thể để tự hỗ trợ mình. Cuốn sách cũng hữu ích cho người thân, bạn bè hoặc người chăm sóc đang tìm cách hiểu và đồng hành một cách thực tế hơn. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở chỗ nó không nói về sức khỏe tinh thần bằng giọng quá lý thuyết hay chung chung mà chuyển CBT thành những bước gần gũi, dễ áp dụng trong đời sống hàng ngày. So với nhiều sách self-help cùng chủ đề, cuốn này nổi bật ở cách kết hợp giữa sự đồng cảm và tính thực hành, giữa hỗ trợ cá nhân và hướng dẫn cho người xung quanh. Nó không hứa hẹn giải pháp nhanh, nhưng cung cấp một khung nhìn có trật tự để người đọc nhận ra suy nghĩ, điều chỉnh phản ứng và từng bước lấy lại cảm giác chủ động trong quá trình chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình. Nếu bạn muốn ủng hộ Kennedy Allen, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!